là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận góc nhìn của thế hệ trẻ về chiến thắng 30 tháng 4. Tiếp đó là phản ánh việc quan tâm chăm lo đến đời sống công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Mù Căng Chải đã huy động vốn đạt hơn 120 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90%, tăng 5% so với đầu năm. Cùng với đó, chi nhánh đã cho vay gần 290 tỷ đồng để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay để phát triển kinh doanh, phát triển dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển du lịch, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Sau khi thực hiện thí điểm thành công chuyển đổi số tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai đến 100% đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu năm 2023 có 125 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông hoàn thành 100% chỉ tiêu chuyển đổi số. Sau 4 tháng triển khai ở 120 trường mầm non phổ thông công lập, đến nay có 4 trường hoàn thành 100% chỉ tiêu về chuyển đổi số. Với những kết quả đạt được năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo phấn đấu có 125 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông hoàn thành 100% các chỉ tiêu chuyển đổi số. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả các câu lạc bộ chuyển đổi số ở các đơn vị trường học, tiếp tục triển khai áp dụng chữ ký số cho giáo viên trong xác thực điện tử trên phần mềm quản lý trường học. 100% các cơ sở giáo dục trong đó có sử dụng chữ ký số trong phê duyệt văn bản và 100% văn bản hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
Công an huyện Văn Yên và Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa huy động cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị phối hợp cùng nhân dân tổ dân phố 6 thị trấn Mộ A tham gia phong trào mỗi người mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động. Chỉ trong buổi sáng, trên 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cùng nhân dân tổ dân phố số 6 thị trấn Mộ A đã nạo vét bùn đất hai bên đường, cắt tỉa cây, cỏ, tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị được hơn 1 km dọc đến đường Hồng Hà. Đây cũng là dịp để lực lượng vũ trang huyện Văn Yên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về giữ gìn môi trường ở khu dân cư, tạo cảnh quan sạch đẹp, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, đội cảnh sát giao thông số 2 công an tỉnh và công an huyện Văn Chấn phối hợp với phòng giáo dục đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông trong trường học năm 2023. Tại buổi tuyên truyền, gần 600 em học sinh hai cấp học của trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh đã được hướng dẫn nhận biết một số loại biển báo giao thông thường gặp, nguyên nhân gây ra tai nạn và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Ngoài ra, các em học sinh còn được cảnh báo một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chở xe quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh giao thông, điều khiển phương tiện xe gắn máy khi chưa đủ tuổi và giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đúng pháp luật. Trong dịp này, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh đã ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông, công bố quyết định thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông trong nhà trường. Nhân dịp này, đội cảnh sát giao thông, công an tỉnh, công an huyện Văn Chấn đã trao tặng 40 mũ bảo hiểm cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 63 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Hậu quả là một người chết, 8 người bị thương và thiệt hại gần 900 triệu đồng. Công an tỉnh Yên Bái đã kịp thời điều tra làm rõ trên 92% số vụ vi phạm. Thời gian tới, công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trên địa bàn, đồng thời triển khai các giải pháp tấn công chấn áp tội phạm và điều tra làm rõ các vụ việc, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà. Trong niềm hạnh phúc của sự sum vầy với thế hệ trẻ Yên Bái hôm nay được sống trong độc lập hòa bình, chiến thắng 30 tháng 4 đã trở thành động lực hành trang để mỗi người tích cực lao động và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước.
Cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc quan trọng đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kết thúc oanh liệt cuộc chiến tranh 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Dù không được sống trong thời khắc thiêng liêng đó, nhưng với cô và trò lớp 12D4, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, ai ai cũng chung một niềm tự hào, sự trân trọng và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, làm nên chiến thắng huy hoàng để họ được sống trong hòa bình như ngày hôm nay. Đó chính là động lực lớn lao để mỗi học sinh của trường xây đắp quê hương giàu đẹp. Em Phạm Thanh Hiền, lớp 12D4, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Em cảm thấy đây là một tiết học vô cùng bổ ích. Tuy rằng lịch sử nó đã là quá khứ nhưng đối với em nó sẽ xuyên suốt theo tất cả chặng đường còn lại. Và với lại cái bài ngày hôm nay là một bài em cảm thấy là rất là hay vì nó không chỉ dạy cho em về những cái kiến thức hay là hiểu biết thêm về những cái mất mát, những cái hy sinh của cha ông ta mà bên cạnh đó còn giáo dục cho bọn em thêm về tinh thần yêu nước và đặc biệt là chúng em có thể tiếp thu, phát huy được cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và đồng thời là em cảm thấy rằng đối với các bọn em hành đây, đặc biệt là những giới trẻ, và bọn em phải biết tiếp huy cũng như là tiếp thu được những kiến thức xưa cũ cũng như là phát huy được những cái truyền thống đấy. Và em cảm thấy em rất là tự hào khi được trở thành một người con máu đỏ da vàng của Việt Nam và đặc biệt hơn là trở thành một người con, người cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ạ.
Là giáo viên dạy môn lịch sử với cô giáo Nguyễn Thị Diệu Thúy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, luôn ý thức được vai trò của mình trong việc truyền lửa tự hào hãnh diện về lịch sử, về chiến thắng 30 tháng 4 tới mỗi học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Thúy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ phối hợp với lại bộ môn giáo viên bộ môn lịch sử, đã tiến hành những cái hoạt động ngoại khóa để tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của những cái sự kiện lịch sử tiêu biểu này. Và cũng qua các cái hoạt động ngoại khóa đó thì mục đích lớn nhất của nhà trường là muốn giáo dục cái truyền thống yêu nước, cái tinh thần tự hào dân tộc để các em tự hào về một đất nước mà các em sinh ra lớn lên, mà các em thấy rằng được là các em thật là may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Một cái đất nước mà phải được đổi bằng biết bao thế hệ cha ông của các thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống. Và qua đó để các em trân trọng hơn, biết quý hơn những cái giá trị của cuộc sống ngày hôm nay, để các em có động lực, các bạn có ý chí, có nghị lực trong cái công cuộc tiếp thu để học hỏi những cái trình độ khoa học kỹ thuật như là những cái kiến thức mới, để góp phần một phần nhỏ bé vào cái công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam hiện nay.
Chung một niềm tự hào dân tộc với cô và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, các đoàn viên thanh niên của thành phố Yên Bái cũng ý thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng. Mỗi đoàn viên thanh niên của thành phố Yên Bái bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình đã tích cực trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực xây đắp quê hương xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và của cả dân tộc Việt Nam. Chị Cù Thị Thanh Lam, thành đoàn Yên Bái cho biết.
Để có được ngày hôm nay, đó là sự đánh đổi, là sự hy sinh, là trí tuệ, tâm sức và xương máu của cả một thế hệ anh hùng đi trước. Chúng tôi luôn ghi nhớ, biết ơn và cùng với tổ chức đoàn các cấp định hướng, giáo dục, khơi dậy, bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ qua các phong trào hành động cách mạng như phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc, thanh niên khởi nghiệp, các chiến dịch tình nguyện, hiến máu nhân đạo, xung kích tình nguyện trong phòng chống dịch bệnh, trong công tác chuyển đổi số và luôn kiên định bản lĩnh trước chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Những việc làm, những hành động thiết thực đó của thế hệ trẻ chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu đất nước, tình yêu độc lập tự do và sự tri ân ý nghĩa đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, vì tự do của dân tộc.
Trân trọng và biết ơn lớp lớp cha ông đi trước, tuổi trẻ Yên Bái hôm nay không chỉ nỗ lực cho riêng mình mà còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa. Bởi với họ, đây chính là cách để bản thân bày tỏ tấm lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn những người đã cống hiến tuổi xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thượng úy Trần Trọng Vinh, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc nói.
Là một đoàn viên thanh niên, thứ nhất là cũng là một bí thư của liên chi đoàn tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 ấy, thì cũng ra quân tham gia phối hợp với ban thường vụ đoàn thành đoàn Yên Bái cũng rất là nhiều lần. Đấy, đây là một trong những cái chương trình rất là ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Quốc tế lao động 1 tháng 5. Đấy, thì là tôi rất là vui khi cùng với các bạn đoàn viên của tiểu đoàn tham gia hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ở xã Tân Thịnh ở đây.
Mỗi người trẻ Yên Bái đều có một cách thể hiện niềm tự hào về lịch sử, về chiến thắng ngày 30 tháng 4 khác nhau, nhưng tự chung lại là tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, trân trọng và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, làm nên chiến thắng vĩ đại, giành tự do độc lập cho dân tộc. Qua đó góp phần xây dựng Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn dành sự quan tâm chăm lo đến đời sống của hơn 8.800 đoàn viên và công nhân lao động thuộc 41 công đoàn cơ sở bằng nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để động viên hỗ trợ kịp thời người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân năm 2023, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho gần 100 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn với tổng trị giá 126 triệu đồng. Chương trình giúp những đoàn viên, công nhân lao động bị giảm giờ làm hay chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, ổn định cuộc sống trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Điều này cho thấy sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn đến đời sống đoàn viên, người lao động, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Chị Nguyễn Thị Tuyến, công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam nói:
Hôm nay chúng tôi rất vinh dự là được công đoàn công nghiệp hỗ trợ cũng như là kinh phí lại, và chúng tôi rất là khu công nghiệp rất cảm ơn. Bên công đoàn luôn là quan tâm đến các công nhân khu công nghiệp, và hai nữa là chúng tôi là một công nhân ý, thì là cũng muốn là công ty cũng cả hỗ trợ cho chúng tôi là công ăn việc làm và đầy đủ cho các công nhân gặp nhiều khó khăn hơn.
Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn xác định nhân lực là một trong các yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Do vậy, đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ngay cả những thời điểm bị tác động của dịch COVID-19, công ty vẫn duy trì việc làm ổn định cho trên 200 người lao động có việc làm, thu nhập ổn định với mức lương bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, điều kiện làm việc, môi trường và vệ sinh lao động ngày càng cải thiện. Có được kết quả này, công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn đã tăng cường công tác phối hợp với mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi, phúc lợi để người lao động yên tâm sản xuất. Anh Trần Đức Tuấn, công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn nói:
Là công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng được rất nhiều sự quan tâm của công đoàn công ty qua các hình thức là thăm hỏi khi là ốm đau hoặc có các cái chế độ bồi dưỡng kịp thời, tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân, và đặc biệt là trong cái thời điểm mà công ăn việc làm nó rất là khó khăn rồi là ảnh hưởng của dịch COVID thì công ty cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ cụ thể như là bằng vật chất, bằng tiền cho bổ sung cho anh em công nhân trong những lúc mà lương nó không đảm bảo. Đấy, qua đó là chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào công ty.
Ông Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần xứ kỹ thuật Đằng Liên Sơn cho biết:
Năm 2022 và năm 2023, công đoàn công ty kết hợp với ban điều hành công ty, ban giám đốc công ty là đảm bảo những quyền lợi cho người lao động, nhất là những cái tháng cuối năm cũng như là đầu năm 2023 này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công đoàn công ty cũng cố gắng làm sao để kết hợp với lại ban điều hành công ty, ban giám đốc công ty để đảm bảo đời sống cũng như là tất cả những cái phúc lợi cho người lao động, nhất là về tiền lương và thu nhập cho người lao động.
Từ đầu năm đến nay, công đoàn khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, nhất là chế độ lương thưởng cho đoàn viên, công nhân lao động đã được thực hiện tốt với các chương trình Tết sum vầy, trao quà, hỗ trợ tiền tàu xe cho đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng. Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp xây dựng quy trình ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đoàn viên. Cùng với đó, công đoàn khu công nghiệp tỉnh còn tăng cường kiểm tra tình hình của các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với trên 600 lượt đoàn viên, người lao động được giải quyết, số tiền chi trả các chế độ trên 1,7 tỷ đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cho hàng trăm đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt trong tháng 5, tháng công nhân năm 2023, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho đoàn viên khó khăn, hỗ trợ vay vốn cho nữ công nhân lao động nghèo, hỗ trợ máy ấm công đoàn, trao tặng thùng đựng rác cho một số công đoàn cơ sở để tuyên truyền thực hiện tốt công tác phân loại rác thải trong các doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và chủ đề của Tổng Liên đoàn năm nay chỉ đạo các cấp công đoàn đó là kết nối đoàn viên xây dựng tổ chức và chỉ đạo của tháng an toàn vệ sinh năm nay với chủ đề là tăng cường các biện pháp giải pháp để cải thiện cái điều kiện lao động và giảm cái căng thẳng tại nơi làm việc. Và với những nhiệm vụ trọng tâm đó thì công đoàn các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch hoạt động. Trọng tâm là công đoàn các khu nghiệp phối hợp với ban quản lý các khu nghiệp tỉnh để tuyên truyền tới đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp trong tỉnh để thực hiện tốt cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động để giảm cái tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp. Cái thứ hai là công đoàn các khu công nghiệp tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các đoàn viên bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, cũng là động viên công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân năm nay và chia sẻ với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là dịp để nhìn lại những kết quả và nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Quan tâm đến đời sống đoàn viên, công nhân lao động không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội. Cùng xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cây quế đã góp phần nâng cao đời sống cho nhiều người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Hiện nay ngoài vỏ có giá trị cao thì cành lá, ngọn và thân quế cũng được tận dụng, giúp các hộ dân thu từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do hợp với khí hậu thổ nhưỡng lại dễ trồng chăm sóc nên cây quế ở Kiên Thành luôn sinh trưởng phát triển tốt, hàm lượng tinh dầu cao. Trước đây quế được trồng rải rác nhỏ lẻ theo từng cụm. Nhưng nhiều năm trở lại đây, quế được quy hoạch và trồng tập trung để tạo thành vùng nguyên liệu. Đến nay diện tích quế ở Kiên Thành đã tăng lên gần 2.800 ha. Một số thôn có diện tích quế nhiều như Đồng Song, Đồng Cát, Khe Rộng, Đồng Phay và An Thịnh. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, Trấn Yên nói:
Xã Kiên Thành hiện tại trên địa bàn xã là có tổng diện tích quế là chỉ gần 2.800 ha. Đối với cây quế thì bà con cũng đã tập quán canh tác từ những năm trước. Thì cái việc mà đem lại thu nhập cho bà con nhân dân thì có cái hiệu quả rõ rệt. Hàng năm thì trên địa bàn xã Kiên Thành cũng khai thác luân kỳ khoảng tầm trên 100 ha quế. Doanh thu thu nhập từ cái quế thì nó cũng đạt xuất phát 100 tỷ đồng. Nhờ từ đó mà cái đời sống bà con nhân dân ngày càng được cải thiện, có thu nhập cao.
Gia đình ông Lộc Văn Kích ở thôn Đồng Cát và nhiều hộ dân trong thôn đã trồng quế từ hơn 20 năm nay. Hiện nay nhà ông Kích có hơn 7 hecta đất đồi trồng quế. Ông Kích cho biết cây quế 3-4 năm đầu tiên thì chỉ mất công làm cỏ. Đến năm thứ 5 trở đi thì sẽ bắt đầu được tỉa thưa và có thu nhập từ bán vỏ, thân và lá. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu được khoảng hơn 100 triệu đồng. Khi quế đủ 15 năm tuổi trở lên thì có thể bóc trắng, lúc đó sẽ có nguồn thu từ 600 triệu đồng trở lên mỗi hecta. Ông Lộc Văn Kích, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành nói.
Thì thực sự mà nói là cái cây quế càng ngày càng có cái giá trị của nó. Trước ngày chúng tôi chỉ là bán vỏ thôi. Thế nhưng mà sau mấy năm nay là riêng quế là thu nhập được, tức là bán được cả vỏ, này, cả thân, cả lá. Thế thực sự mà nói là cảm thấy cây quế này giá trị kinh tế thì cũng rất cao và hợp với lại đất của Kiên Thành. Thế ngay như mấy cái năm vừa qua ấy, thì bình quân mỗi một năm gia đình tôi cũng thu nhập khoảng độ 100 triệu. Đấy là bóc tỉa. Còn riêng như năm nay thì đối với gia đình tôi là cũng dự kiến là cũng bóc khoảng độ 300-400 triệu. Một số là cây nó đến tuổi khai thác, Cái thứ hai là một số cây thì một số đồi thì nó cũng gọi là cũng phải bắt đi để trồng mới lại.
Cây quế ngoài vỏ có giá trị cao, các bộ phận còn lại của cây quế cũng mang lại giá trị kinh tế cho bà con nông dân. Cụ thể, gỗ quế được dùng để làm nhà, làm nguyên liệu giấy, tăm, xẻ ván ghép, sàn xuất khẩu. Các bộ phận khác, cành lá ngọn vỏ quế được bán làm thuốc. Giá bán vỏ quế có nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của từng cây. Cây càng già thì vanh quế càng dày, giá bán sẽ cao hơn. Tuy nhiên, tính trung bình, 1 hectare quế 15 năm tuổi trở lên sẽ thu được khoảng 500 triệu đồng tiền vỏ, 150 triệu đồng tiền bán thân gỗ và 50 triệu đồng tiền bán lá. Cây quế có tuổi đời càng cao thì càng có hàm lượng tinh dầu cao, giá trị càng lớn. Mỗi năm có 2 vụ khai thác quế, vụ tháng 3 và tháng 8. Đây là hai thời điểm mà quế dễ bóc vỏ, thuận tiện cho việc khai thác, vận chuyển và bảo quản. Anh Lý Sinh Quyền, trưởng thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành cho biết.
Hiện tại thì cây quế thì cũng tăng giá theo từng năm và đến thời điểm hiện tại thì trên tổng số là dân ở trong thôn thì cũng đã tích cực chăm sóc cây quế và đến nay thì tổng số dân là cũng đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt, như là nhà xây kiên cố thì được tăng lên, và lại thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện nay thì đã nâng lên mức là 49 triệu đồng trên người trên năm.
Để đảm bảo đủ quế nguyên liệu khai thác, gối đầu, mỗi năm người dân trong xã lại trồng mới khoảng 30 hectare và trồng lại gần 100 hectare sau quá trình khai thác. Trung bình mỗi năm người dân trong xã thu hoạch trên 3.000 tấn vỏ quế tươi và trên 6.000 tấn cành lá cùng khối lượng gỗ lớn, đã mang lại thu nhập trên 100 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, ước tính thu nhập của người dân trong xã đạt trên 115 tỷ đồng. Để bà con phát triển cây quế, chính quyền xã đã đứng ra làm đại diện liên kết tiêu thụ các sản phẩm với nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác và hơn 10 điểm thu mua vỏ quế để sơ chế và bán lại cho thương lái. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở thu mua cành lá và thân cây về chế biến. Anh Lý Sinh Thắng, chủ cơ sở thu mua sơ chế quế vỏ, nói.
Năm 2009 thì tôi bắt đầu thu mua quế này, nhưng mà lúc đầu thì làm quế khô, không cạo vỏ. Nhưng mà thấy cái tình hình là thu mua quế, mua nguyên làm cái hàng CD này thì giá trị cũng được lớn. Xong rồi mình chuyển sang đi tìm hiểu về trên Văn Yên, xong rồi về mình làm cái quế sạch, quế cạo vỏ. Đấy. Bán lại cho thương lái thì vừa tạo được công việc cho bà con. Mỗi năm cũng phải hơn chục người làm tại đây, trường đây.
Nhận thức được nguồn lợi mà cây quế mang lại, thời gian qua xã Kiên Thành phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng huyện Trấn Yên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trồng quế sạch và sản xuất quế hữu cơ cho bà con. Đến nay ở Kiên Thành đã phát triển được hơn 1.300 hectare quế hữu cơ, chiếm khoảng hơn 40% diện tích. Để đẩy mạnh sản xuất quế hữu cơ, chính quyền địa phương đã phối hợp với các công ty, đơn vị có chuyên môn mở các lớp tập huấn, giám sát quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch của các hộ trong vùng nguyên liệu, thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra kịp thời phát hiện các chỉ số chất lượng. Bên cạnh đó áp dụng hàng loạt những kỹ thuật trong trồng, chăm sóc quế hữu cơ đã giúp xã Kiên Thành giữ vững được nguồn gen của giống quế, bảo vệ nguồn nước, chất đất và môi trường của vùng quy hoạch. Bà Hoàng Thị Hằng, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành cho biết.
Với nhà tôi thì thường là mỗi năm tôi chỉ trồng khoảng 1 ha thôi để đảm bảo cái mình trồng cấy ra thì mình chăm sóc được. Thế với cái khí hậu ở thời tiết ở cái vùng đất này thì nó rất là hợp với cái quế. Thì cái quế mình chỉ trồng xuống xong là một năm mình phát khoảng 2 lần, đầu năm và giữa năm. Thế thì cây quế tự lớn lên thôi chứ cũng không cần phải chăm bón gì. Và để cái cây quế nó đạt cái sản phẩm tốt để thương lái người ta tin dùng, các nước người ta tin dùng vào cái sản phẩm của mình, thì gia đình chúng tôi là cứ để cây quế mọc tự nhiên và mình chỉ cần là phát nước cho nó, cây quế nó quang đãng thì nó sẽ lớn nhanh.
Hiện nay xã Kiên Thành cũng chú trọng vận động bà con áp dụng các phương pháp khai thác, chế biến, bảo quản sản phẩm sạch để thu được giá trị kinh tế cao từ loại cây đặc sản này. Cùng với đó, chính quyền địa phương còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến các sản phẩm chất lượng cao từ quế, từ đó góp phần nâng cao giá trị cây quế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thank you.
ta trồng quế xây nên hoa ba mảnh thơ.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.